cộng đồng người Việt hải ngoại phản đối một thành phố ở Mỹ có đông người Việt sinh sống, cách nghĩa với một thành phố ở đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam. Hàng trăm người Việt hôm 29 tháng Giêng tề tựu về thành phố Riverside, bang California, biểu tình chống lại mối quan hệ hợp tác vừa ký kết với thành phố Cần Thơ vì thành tích nhân quyền xuống cấp của Việt Nam. Đoàn biểu tình, ngoài cư dân của thành phố Riverside, còn có nhiều cư dân gốc Việt từ khu vực Little Saigon của quận Cam, tập trung trước tòa thị chính, giương cờ Mỹ và cờ Việt Nam Cộng Hòa. Những người biểu tình cũng hô vang các khẩu hiệu ủng hộ tự do dân chủ, phản đối sự cai trị độc tài và vi phạm nhân quyền của chính phủ Hà Nội. Tờ Los Angeles Times tường thuật rằng Hội đồng thành phố Riverside bỏ phiếu tán thành việc kết nghĩa với thành phố Cần Thơ từ tháng 3, nhưng giới hoạt động bảo vệ nhân quyền không được biết thông tin này cho tới khi phái đoàn giới chức của Việt Nam bay sang chính thức ký văn kiện kết nghĩa trong tháng này. Bản tin trên trang web Sở Ngoại vụ Cần Thơ ngày hôm qua cho hay phái đoàn do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Lê Hùng Dũng dẫn đầu đã đến và làm việc ký bản hợp tác với thành phố Riverside trong chuyến thăm từ ngày 20 tới ngày 22 tháng Giêng. Với việc ký kết này, Cần Thơ trở thành thành phố kết nghĩa thứ 9 của Riverside trong nỗ lực tăng cường các mối quan hệ về văn hóa, giáo dục và thương mại giữa hai thành phố Việt-Mỹ. Cộng đồng gốc Việt tại Mỹ đa số là những di dân phải rời bỏ đất nước đi tị nạn chính trị sau khi chế độ Cộng sản lên nắm quyền tại Việt Nam từ năm 1975. Cho rằng hành động kết nghĩa sẽ mang thông điệp của một sự ủng hộ đối với chính quyền độc tài toàn trị tại Việt Nam và đi ngược lại nguyện vọng của người Mỹ gốc Việt, những nạn nhân của chế độ Cộng sản chấp nhận mọi gian nguy để đi tìm tự do. Họ yêu cầu chính quyền thành phố Riverside phải xem lại hành động kết nghĩa này. Họ nói rằng họ lên tiếng vì quan tâm tới sự phát triển lành mạnh, tôn trọng dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, nơi mà người dân đang phải chịu sự cai trị tàn bạo, độc đoán. AP dẫn lời ông Phát Bùi, một thành viên trong hội đồng thành phố Garden Grove kế cận, tới tham gia cuộc biểu tình ở Irvine hôm qua, nói rằng chính phủ Việt Nam tham nhũng và dùng những chính sách đàn áp, thô bạo để trừng phạt những người bất đồng quan điểm. Bà Lani Trần, một cư dân của bang California, nói:
Chúng ta là những người tị nạn cộng sản, chúng ta không chấp nhận những cái kẻ độc tài. Điều thứ hai, Việt Nam là một nước vi phạm nhân quyền đứng gần như đầu trên thế giới. Với những cái vụ đàn áp, những cái vụ bắt bớ, những cái vụ đánh đập, hành hung, tra tấn vẫn tiếp tục diễn ra ngay sau khi Việt Nam được gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì chúng ta không có làm bạn hữu hay là làm chị em với một cái thể chế độc tài tàn ác như vậy.
Trong một thông cáo, thành phố Riverside tuyên bố là tôn trọng mọi quan điểm và quyền bày tỏ ý kiến của mọi người. VOA Việt ngữ liên lạc với bà Trần Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Cần Thơ, để hỏi thăm phản hồi của giới chức tỉnh trước sự phản đối này. Nhưng bà Dung từ chối bình luận.
Người phát ngôn của cơ quan là giám đốc. Tôi thì tôi cũng không có được giao cái trách nhiệm mà phản hồi cái thông tin. Chỉ có một mình giám đốc là được phép trả lời với báo đài thôi. Tại theo phân công ở trong cơ quan thì ông Dinh là người phát ngôn của cơ quan.
Người đứng đầu Sở Ngoại vụ Cần Thơ đảm nhiệm vai trò phát ngôn chính, Giám đốc Phạm Thế Vinh, hồi đáp yêu cầu bình luận của chúng tôi như sau.
Chị có cái, tôi sẽ cho chị cái mail đi nữa, có gì chị gửi đi, tại vì tôi phải xin ý kiến ủy ban á,
dạ.
Sếp của tôi mới được. Chị cũng thông cảm này, cũng đây tôi phải xin ý kiến sếp mới được. Chị hỏi tôi không có trả lời, chưa trả lời được.
Năm nay kỷ niệm 40 năm ngày cuộc chiến Việt Nam kết thúc và đánh dấu 20 năm Việt-Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao. Kết nghĩa giữa thành phố Riverside và Cần Thơ là một trong những hoạt động thắt chặt mối quan hệ này. Thành phố Riverside nói mối quan hệ kết nghĩa sẽ mở ra kênh đối thoại trực tiếp giữa người dân hai phía với nhau về các vấn đề cùng quan tâm và thành phố mong là phát triển hơn nữa mối thâm tình này với người dân Cần Thơ. Trở ngại chính lâu nay trong mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước Việt-Mỹ là thành tích nhân quyền Việt Nam, vốn bị quốc tế chỉ trích là đáng quan ngại và đi ngược lại các công ước chuẩn mực mà Hà Nội đã ký với thế giới. Năm ngoái, cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ đã ngăn cản thành công kế hoạch kết nghĩa giữa thành phố Irvine và thành phố Nha Trang. Tháng 2 năm 2013, Santa Ana, một trong những thành phố ở Hoa Kỳ có đông người Việt sinh sống nhất, đã thông qua nghị quyết ngăn cản quan chức nhà nước Cộng sản Việt Nam du hành hoặc ghé ngang qua thành phố này. Trước Santa Ana, hai thành phố Garden Grove và Westminster đã thông qua các nghị quyết tương tự. Năm 1999, một cuộc biểu tình rầm rộ của người Việt tại thành phố Westminster kéo dài gần 2 tháng, quy tụ hơn 15.000 người tham gia khi cờ Cộng sản và ảnh của ông Hồ Chí Minh được treo trong tiệm video của ông Trần Trường. Thành phố Westminster lúc bấy giờ đã tiêu tốn gần 200.000 đô la cho công tác gìn giữ trật tự trong các vụ biểu tình đó. Việt Nam-Philippines chứng tỏ đoàn kết trước Trung Quốc. Việt Nam và Philippines đang tiến tới các mối quan hệ chặt chẽ hơn sau khi Trung Quốc tăng cường các hoạt động ở Biển Đông, làm gia tăng căng thẳng ở điểm nóng tranh chấp này. Ngoại trưởng Phạm Bình Minh của Việt Nam hôm 29 tháng Giêng bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Manila để thảo luận tìm cách xây dựng quan hệ đối tác chiến lược và tăng cường các mối quan hệ an ninh, thương mại, văn hóa với Philippines. Reuters ngày 30 tháng Giêng dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Albert de Rosario cho hay mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam sẽ là ưu tiên thứ ba đối với Manila sau Mỹ, Nhật. Quan hệ này sẽ giúp đẩy mạnh các mối liên lạc cấp cao giữa quân đội hai nước thông qua các cuộc tuần tra hải quân chung, huấn luyện và diễn tập quân sự. Những hoạt động lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông đang khiến cho các nước láng giềng xóa bỏ những nghi ngại trước kia, siết chặt hợp tác với nhau. Tháng 12 vừa qua, Việt Nam lên tiếng chính thức ủng hộ Philippines trong vụ kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế. Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện này. Việt Nam cho các máy bay trực thăng thời chiến tranh Việt Nam ngừng hoạt động sau tai nạn chết người. Quân đội Việt Nam hôm nay loan báo tạm ngừng hoạt động của các máy bay trực thăng của Mỹ dùng trong cuộc chiến Việt Nam sau tai nạn thương vong. Hôm thứ Tư, một chiếc UH-1 bị rơi sau khi cất cánh từ thành phố Hồ Chí Minh trong một chuyến bay huấn luyện, khiến 4 sĩ quan Việt Nam thiệt mạng. Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Võ Văn Tuấn cho hay là tất cả trực thăng UH sẽ tạm ngưng hoạt động để kiểm tra bảo trì. Ông Tuấn nói, kết quả điều tra cho thấy là các thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay lâm nạn đã phát hiện là bộ điều khiển của máy bay có vấn đề nhưng không sửa được. Ông Tuấn cho biết, trong số 50 chiếc trực thăng từng được không lực Mỹ dùng trong chiến tranh Việt Nam bị quân đội Cộng sản Việt Nam tịch thu sau chiến thắng năm 1975, có một chiếc đã được đại tu ở Mỹ vào năm 2012. Trung tướng Tuấn không cho biết hiện còn bao nhiêu chiếc trực thăng loại này đang được sử dụng. Đối mặt trước các hành động của Trung Quốc tranh giành chủ quyền ở Biển Đông, Việt Nam đã tăng cường hiện đại hóa quân sự, với các hợp đồng mua 6 tàu ngầm lớp kilo của Nga và một số máy bay chiến đấu của Nga. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang chờ nhận về một số tàu tuần tra từ Nhật Bản và Ấn Độ.